cốc cốc cốc, ta đây sẽ cốc cốc. Qua núi, qua suối, qua đèo, qua đất nghèo quê hương, đời tràn ngập niềm thương, vui nước mây hữu tình, tan tính tan tan tình tình tan. Xe ta đi đường xa xa chi, xe ta đi qua lá từng bừng, nghìn đón mừng người có muôn qua, nghìn đón mừng người đẩy xe qua. Nuông sậy là hoa trắng, hoa diễm kiều và màu trắng nguyên trinh. Hoa trắng ngự cao trong mọi tâm tình, sáng rực rỡ bao trùm lên vạn vật. Muôn tên nghèo lắm nuông sậy ơi, lết thết lê thân giữa cuộc đời. Một chiếc xe tồi là sản nghiệp, đường dài xoay bóng một mình thôi.
Anh muôn tên, không hiểu tại sao tôi thấy lòng nao nao vui xui, mi canh dài lo sợ ngày mai.
Ngày mai của cô diễm phúc ngập đầy, trên ngôi vị của một bà mẹ sắp.
Vậy anh nghĩ thế nào?
Còn nghĩ thế nào nữa, nuông sậy hay vinh hạnh mà nhận lời, và hãy cười lên với nụ cười hân hoan của một người con gái. Khi ngồi giữa cổ xe qua lộng lẫy tiếng ngang qua thèm cổng du quy của một ngày vui trọng đại nhất trong đời. Từ một cô gái ngây thơ hồn hậu không kiểu cách về vời, nàng sẽ trở thành là vợ của một người sang cả quyền quý, có gia nhân hầu hạ theo mỗi bước chân đi. Có gấm lụa cầu kỳ bó tâm thân ngà ngọc, không còn những ngày khổ nhọc quạnh hiu. Vui mây lá phong reo nằm trên danh bên bờ suối.
Nhưng ly chồng mà không yêu không thương, trái tim không rung động, thì liệu những gia nhân với gấm lụa có đem lại hạnh phúc hay không?
Có những tình yêu nảy mầm để dựng nên hôn lệ, rồi cũng có những kẻ yêu nhau sau khi thành nghĩa vợ chồng. Vậy nuông say nàng khói phải lo sợ phập phòng gì, qua những đêm bắt đầu trên vui tươi má tựa dây chồng, nghe nhạc trỗi khúc tình ca, gió núi thì thầm giống lại từ xa. Rừng khuya qua đồng lá tiếng côn trùng tức tới, thì đó chính lúc tình yêu nảy nở đông qua, nàng cảm thấy cần tới một sức mạnh đỡ đần trong cuộc sống phong ba.
Tôi cũng không còn biết làm gì hơn, chỉ biết cúi đầu dâng theo lời cha tôi định đoạt, chỉ biết cầu xin thánh thần không bạc ác đối thương. Anh ơi tuổi đôi mươi lòng không chút bóng dương, vừa mới bước những bước ngập ngừng vào đường đời hiểm trở, phận hồng nhan như mây chiều tám bờ, khóp rồi tan gian dở kiếp phù du. Tôi sợ chúa ngày mai đem đến những giọt lệ sầu tư, sợ cho đời mình sẽ là chiếc lá thu rơi nằm trong xó nghi tôi, trôi nổi chẳng ai hay và một rửa chẳng ai mà.
Anh buồn tên, sao anh còn ngồi đây, chị nuông sậy đâu?
Anh buồn lắm Y Miên.
Y Miên cũng buồn lắm, có phải vì chị nuông sậy sắp đi lấy chồng không anh?
Chị nuông sậy sắp đi lấy chồng, hết rồi. Hết rồi, có những đêm ngồi nghe sương rùng, chờ trăng lên say mưa khúc dù kê. Nhạc rừng khuya từ đầu sắp giống về, hàng thốc lóc biển mình cua đồng lá.
Chỉ tại anh tất cả. Tại sao anh không cưới chị nuông sậy? Tại sao anh bỏ chị ấy lạc loài, đi lấy một ông chồng già khắc nghiệt, để rồi hôm nay Y Miên ngậm ngùi buồn thương tiếc, còn anh thì mãi biết say sưa bên chén rượu cay. chồng. Có khác nào một con chim bị nhốt vào lòng không ngó tung bay, chỉ sẽ bị giam hãm trong dãy nhà nghiêm cấm quyền quay, trọn đời phải đắng cay vì nghi phong phiền phái. Hết còn ca múa dưới trăng như hồi thời con gái, hết ung dung lên núi hái sơn trà.
Em yên ơi, em có ghét giận anh thì anh cam chịu. Ngày em lớn khôn rồi em mới hiểu và em sẽ thương anh. Trời ơi, gã phu xe nghèo ao rách nửa manh thì làm sao được một cô gái tâm anh thương tường. Và ngược lại với chiếc xe nghèo đôi ly miếng ăn giấc dưỡng thì có thế nào gây dựng cho gia đình được hạnh phúc ấm no. Y miên ơi, con chim quyên kia nó đậu ở trên nóc đình, như chim cầm cọc thì linh đinh trong lao lắc. Chị Nu Sa Rê với anh là hai góc trời xa cách, chị em là hoa trên bạch đầu mùa, còn anh là cỏ dại bị gió thổi đùa trong một buổi tàn thu.
Anh đôi chú giỏi lắm. Được rồi, anh cứ đi đi, đi tìm rượu tìm vui trên non trên núi á. Em không cần tới anh nữa đâu, chị Nu Sa Rê cũng không cần tới anh nữa đâu.
Y miên, y miên. Nu Sa Rê ơi, đêm vui của nàng mà lòng tôi da buốt, muôn nên khóc tôi mừng nàng nhưng tâm can nhu nhược không dám bước chân đi, không dám nói một lời gì rồi lòng mà nắng chịu nỗi sầu. Tôi lủi thủi lên rừng tìm hoa trắng ngồi cách đầy xe, hoa trắng là màu trắng của tên ấy, hoa trắng đẹp như trăng đầy. Tôi thờ kinh ở trong tim,
tàn rồi một đêm vui xuân, hôn lễ theo đêm tàn dần, lửa hồng đêm vui tắt liềm lâu rồi. Trăng nhẹ soi vào loan phòng, chăn gối dâng lên hương nồng, chờ ai sai giấc mơ mây rồng đầu tiên.
Trời ơi, giọng hát ở đâu đây, ở tích trên mây cao đang mời đón cô dâu bước vào phòng qua chút, hay ở tận cùng địa ngục đang réo gọi hồn tôi ngã gục trước thềm cẩm du quy như cánh chim non bị trúng đạn rớt bên đường. Nuông say ơi, cũng một chiếc cẩm du quy mà tôi mơ ước mấy năm trường, để cùng nàng bước tới một thiên đường lộng lấy cái đèn hoa. Thì hôm nay nó được dựng lên chỉ có một mình nàng khép nép bước qua, còn tôi thì đứng ngoài này nghe trống nhạc vọng lại từ xa khóc thầm cho thân số lạnh lùng.
Rừng khuya rung lá đổ ai khóc buồn lắm ly, trăng soi thềm cổng vũ quy ai vui trong đó sầu đi.
Nàng đâu biết tôi có tạo ra xe này để mong dựng lên một sự nghiệp, kim đủ ba bốn đôi trâu đến hỏi cưới nàng. Vậy xe này là xe của nàng, tôi không được quyền giữ nó, tôi phải trả lại cho nàng trước khi bỏ xứ ra đi. Giữa tôi với nàng ký vật chẳng có chi, mỗi khi nhìn chiếc xe nghèo mục dáng, nhìn qua trăng bóng hình xưa để mà tưởng nhớ đến một người. Ta lắng xuống rừng mơ bình minh trói dậy là giờ biệt ly, hỡi người sau cổng vũ quy đừng quên nhớ tới một người đi không về.
Ông ơi, cho tôi xin chén nước.
Nước, nước, làm việc đi, không nước nồi gì hết á.
Tôi mệt và khát lắm, ông làm ơn cho tôi một chén nước, uống xong tôi sẽ làm việc trở lại.
Lộn xộn, lộn xộn, uống đi nè.
Cảm ơn ông. Trời ơi, đã bao nhiêu ngày lên, bao nhiêu đêm xuống, bao nhiêu lần đầy rồi khuyết dành trăng. Tôi ở đây dưới địa ngục dương trần, đếm từng bước thời gian qua lặng lẽ. Năm tháng ơi sao không trôi mau lẹ, chậm làm chi cho tôi tả đời qua. Chúa quan khiên kêu lết cuộc hành hà, trên đôi cánh dơi gầy người vô tội. Ôi cao tinh, sao ông ghen hờn chi qua. Sanh qua rồi à dẫn qua, gieo số kiếp phụ phàng, từ sơ sinh cho đến lúc rủi tàn. Thà trọn đời làm thân cố kỳ, sống vô đi chết không buồn đau, còn hơn là ngự trên sắc hương, để quá thông mãi gieo sầu thương.
Cô nương sao đây?
Kìa, anh một tên.
Trời ơi, những cực hình gom ghê trên mặt đất, những cách trả thù hiểm sâu tàn bạo nhất, sao không trút cả xuống đầu tôi? Mà tại sao nàng không có các tiếng kêu gào đều oan ức, lại âm thầm chịu khổ nhục đỏ đài thân?
Kêu gào rồi ai nghe ai hiểu, tiếng kêu gào rồi cũng chỉ như gió thoảng bay đi.
Có mẹ sắp tới, Dư Hầm mà tắp đuốc sáng lên cho mau.
Giữa đêm khuya ta đang nằm ngon giấc, chợt mơ màng nghe tiếng khóc tỉ tê. Ta thấy anh ta lẩn giận hiện về, mắt rũ rượi ngực còn bê bết mau. Người đòi trả thù tàn bạo, người đòi thấy máu sát nhân, ngu say.
Người định giết tôi chăng?
Phải chi ta được quyền sinh sát ấy, trong đai tim hận thù đáng bốc cháy. Nhưng tay này không được phép dung lên, trọt năm ngôi mẹ sóc kẻ công bình, ta phải giữ luật hình theo cổ lệ.
Dạ dạ thưa mẹ sóc.
Anh là ai? Đến nơi này làm gì giữa đêm khuya rét mướt?
Bẩm mẹ sóc, anh ta đem lúa tới xây. Mẹ sóc,
đem lúa tới xây, đem lúa tới xây đâu phải giờ này.
Dạ dạ.
Anh muốn nói gì cứ nói đi, đừng sợ sệt ngại ngùng gì cả.
Dạ, tôi muốn xin với mẹ sóc mở thêm lòng độ lượng, mà bô thí cho một người đàn bà trót dương mang nghiệp chương. Miệng muốn gào to lên đều oan uổng, nhưng nước mắt cứ trào tuôn làm cho cổ họng phải nghẹn ngào. Tên kia từ đâu tới, như thể là một người sai mà dám bảo rằng nàng oan ức chứ. Dạ, xin người hãy ngước nhìn dùm đôi mắt. Đôi mắt quyền kia nào có phải mắt kẻ sát nhân? Và đôi cánh tay yêu đuôi của nàng thì làm sao có thể bảo rằng nàng là thủ phạm?
Nàng không phải là thủ phạm. Nàng không giết người thì tại sao người anh sâu sâu của ta phải chết về tay một ác thú cải trang đội lốt con người? Những manh khoe xác nhận được châu kinh đi dưới một khi nụ cười. Và sau ánh mắt sáng ngời là những ý nghĩ tối tăm. Phải, từ buổi lễ cưới năm xưa, ta cũng tưởng lầm rằng đó là một cô dâu hiền diệu nhất. Nhưng mãi đến đêm đi nhìn anh ta nằm trên đằng máu đặc, ta mới chợt thấy rõ nhan sắc kia chính là một nhan sắc để giết người.
Thưa với mẹ sóc, thù hận có nhiều khi làm cho người ta không còn sáng suốt. Tại sao mẹ sóc không có nghĩ rằng thủ phạm là một kẻ khác hơn?
Một kẻ khác hơn? Kẻ nào? Cái kẻ nào chứ? Nếu không phải là cái kẻ đã được anh ta sủng ái, kẻ ở cạnh anh ta trong cái đêm máu chảy tan thương. Trời ơi, khốn nạn cho anh đã rước lấy tai ương, xây mộng yêu đương với con hồ ly yêu mỹ. Và anh ý ta đã dựng công đi vô quy hầu, trước khi con ác quỷ vào nhà. Người kia nếu anh cùng tổ nhân không thân thích ruột rà, thì đừng
đừng giải dột buông ra lời bào chữa, vì lòng ta hận thù ngúng lửa, nó sẽ vô tình mà không đi tha thứ cho một ai.